là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 22 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh những cách làm sáng tạo hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình hiện có 33 đầu mối dân quân tự vệ với trên 2.200 cán bộ chiến sĩ. Thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2023, đến thời điểm này toàn huyện đã hoàn thành công tác huấn luyện, trong đó có 6 xã hoàn thành diễn tập năm 2023. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo từ giáo án bài giảng, mua nhập cụ đến thao trường bãi tập, nên các đơn vị tổ chức huấn luyện đều tham gia đầy đủ quân số, an toàn về mọi mặt, với trên 80% đạt loại khá giỏi. 6 đơn vị diễn tập đều đạt loại khá giỏi. Cùng với tham gia huấn luyện, các đơn vị dân quân các xã thị trấn còn huy động lực lượng dân quân tham gia trên 2.000 công lao động, giúp nhân dân tu sửa, nâng cấp, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp hộ nghèo sửa chữa nhà ở, lao động sản xuất ổn định cuộc sống.
Vấn đề gắn kết chặt chẽ giữa ba nhà gồm nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong giai đoạn 2020-2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động trên địa bàn nhằm nắm bắt nhu cầu sử dụng và tuyển dụng lao động. Qua đó kịp thời định hướng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, chuyển hướng đào tạo nghề từ cung sang cầu thị trường lao động gắn với giải quyết việc làm trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời xúc tiến ký kết đào tạo theo đơn đặt hàng. Hàng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đã cung cấp gần 2.000 lao động cho các dự án phát triển kinh tế xã hội trọng điểm, các doanh nghiệp lớn và chuỗi nhà hàng khách sạn, hệ thống dịch vụ.
Được đánh giá là địa phương làm tốt công tác tư vấn giới thiệu việc làm. Hiện nay số lượng người lao động nước ngoài của huyện Văn Yên là 112 người, cao nhất trong số 9 huyện thị thành phố. Đặc biệt trong năm 2023, ký kết thỏa thuận lao động với quận Wando, tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện Văn Yên đã đưa 35 công dân xuất khẩu sang làm việc thời vụ trong lĩnh vực này. Như vậy, từ năm 2020 đến nay, Văn Yên đã có 286 lao động đi làm việc tại nước ngoài ở các ngành nghề như sản xuất chế tạo, may mặc, điện tử, giúp việc gia đình, hộ lý, xây dựng. Theo đánh giá, nhóm lao động trở về từ Hàn Quốc có mức tiết kiệm bình quân đầu người cao nhất là 420 triệu đồng một người, tiếp đó là Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia.
Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố Yên Bái và Cục Quản lý Thị trường, từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 2 phụ trách địa bàn thành phố Yên Bái luôn tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống hàng giả ở các chợ trên địa bàn, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Hình thức đội quản lý thị trường số 2 triển khai tuyên truyền là tổ chức các gian hàng trưng bày các sản phẩm hàng hóa thiết yếu và hướng dẫn nhân dân phân biệt hàng thật và hàng giả, đồng thời tuyên truyền phổ biến pháp luật qua hệ thống loa đài tới các tiểu thương và người tiêu dùng. Anh Trần Huy Thành, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 nói:
trong cái thời gian vừa qua thì lực lượng quản lý trường của toàn tỉnh cũng như đội quản lý trường thành phố nói riêng thì đã tiến hành nhiều các cái đợt cuộc tuyên truyền phổ biến hướng dẫn cho bà con thương nhân cũng như là người tiêu dùng để cách thức nhận biết đâu phải mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thế đặc biệt là với cái thời điểm hiện tại thì hoạt động kinh doanh buôn bán hàng giả kém chất lượng thì nó sẽ gia tăng trong cái dịp mà từ nay đến cuối năm. Thế và các cái đối tượng bây giờ là chủ yếu là hoạt động trên các cái phương diện là kinh doanh online. Thế và chúng ta rất khó kiểm soát. Thế bởi vậy mà bằng các hình thức như này thì anh em tôi muốn tuyên truyền cho bà con thương nhân và cũng như là người tiêu dùng để cách thức trực tiếp để mà nhận biết được đâu là hàng thật hàng giả, tránh mua phải những hàng thật hàng giả.
Qua các buổi trưng bày và tuyên truyền đã thu hút hàng nghìn người dân đến tham dự và tìm hiểu các kiến thức nhận biết về hàng thật và hàng giả, tránh buôn bán và mua phải các sản phẩm hàng giả trên thị trường. Bà Nguyễn Thị Kim, thành phố Yên Bái cho biết:
tới cái gian hàng này thì hôm nay là được tất cả các anh chị em của chương trình là hướng dẫn là về mặt hàng thật và hàng giả. Thì chúng em là cũng biết được phân biệt được thế nào là hàng thật, hàng giả để chúng em mua để về để đảm bảo sức khỏe cho gia đình.
Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống hàng giả cho người tiêu dùng, trong thời gian qua, cán bộ chiến sĩ đội quản lý thị trường số 2 cũng đã tăng cường các biện pháp kiểm tra kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường. Trong 9 tháng qua, đội đã phát hiện xử lý 21 vụ vi phạm gian lận trong hoạt động thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, trốn thuế. Các cán bộ chiến sĩ của đội đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm hơn 400 triệu đồng, bán hàng tịch thu trên 1,3 tỷ đồng và giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 1,3 tỷ đồng, tổng giá trị thực hiện trên 3 tỷ đồng. Tình hình thị trường trên địa bàn khá ổn định, ý thức chấp hành pháp luật và kinh doanh của nhân dân đã được nâng lên, tình trạng buôn bán hàng lậu đã giảm nhiều so với trước. Những tháng cuối năm 2023, đội quản lý thị trường số 2 sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại tới người dân, đồng thời đẩy mạnh tuần tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ tốt quyền lợi cho người tiêu dùng.
Phấn đấu không còn hôn nhân cận huyết thống, giảm 30% người tảo hôn và giảm 40% trở lên một năm đối với các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên. Đây là mục tiêu đang được tỉnh Yên Bái chỉ đạo triển khai năm 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của đồng bào về hệ lụy từ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình điểm can thiệp giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bồi dưỡng kỹ năng vận động truyền thông cho cán bộ tại các địa phương cơ sở, bám sát địa bàn dân cư, phát hiện vận động ngăn chặn kịp thời các trường hợp có ý định tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nếu như năm 2019 toàn tỉnh có 277 trường hợp tảo hôn, thì 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh có 55 trường hợp tảo hôn và không có hôn nhân cận huyết thống so với cùng kỳ năm trước. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành tổ chức đoàn thể đã kịp thời ngăn chặn trên 100 trường hợp có ý định tảo hôn. Trong năm chỉ còn 95 trường hợp tảo hôn, không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về tác hại của tảo hôn đã được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin tại cuộc họp báo quý 3 của Bộ Tư pháp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Lực cho biết, tiền thu hồi trong các vụ án tham nhũng kinh tế đã thu trên 20.000 tỷ đồng. Đây cũng là con số khá ấn tượng, cao nhất kể từ năm 2013 đến nay. Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Lực, năm 2023, tuy công tác thi hành án dân sự có một số khó khăn vướng mắc, số vụ việc phải thi hành án tăng cao, số tiền thi hành án cũng tăng rất nhiều, trong khi biên chế của hệ thống cơ quan thi hành vẫn phải cắt giảm theo chủ trương chung. Tính chất các vụ việc thi hành án đặc biệt phức tạp, số tiền phải thu rất lớn, nhưng kết quả thi hành án 2023 khả quan, phấn khởi. Trả lời báo chí về kết quả cụ thể của những vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Lực khẳng định, chỉ thị số 04 của Ban Bí thư về tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng đã phát huy tác dụng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Một trong những vấn đề được báo chí quan tâm là cải cách chính sách tiền lương từ mùng 1 tháng 7 2024. Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Đinh Ngọc Quý, nguồn cải cách tiền lương đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn từ 2024 đến 2026. Dự kiến sau năm 2024, mỗi năm mức lương sẽ tăng từ 5 đến 7%. Theo kết luận của Hội nghị Trung ương 8, lộ trình cải cách tiền lương thực hiện từ mùng 1 tháng 7 2024, trong đó sẽ thực hiện đủ 6 nội dung của nghị quyết số 27 về cải cách tiền lương. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nhiều lần khẳng định quan điểm không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trong đó cải cách tiền lương chính là một trong những nội dung thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Từ nay cho đến thời điểm dự kiến thực hiện mùng 1 tháng 7 2024, cần tập trung hoàn thiện vị trí việc làm, chức danh, chức vụ công tác làm cơ sở cho việc cải cách tiền lương, tinh thần cải cách chính sách tiền lương theo nguyên tắc mức lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Dự kiến sau năm 2024, mỗi năm mức lương sẽ tăng từ 5 đến 7% để tiến tới trong thời gian ngắn lương khu vực công ngang với mức lương ở khu vực sản xuất. Số lượng dự án FDI duy trì đà tăng trưởng bất chấp những bất ổn toàn cầu cho thấy Việt Nam đã tận dụng tốt lợi thế cạnh tranh có sẵn. Nhà đầu tư nước ngoài đặt niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn của đất nước. Những doanh nghiệp trên nằm trong số nhiều tập đoàn đa quốc gia đã và đang lựa chọn Việt Nam là điểm đến mới. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, nhiều tập đoàn kinh tế nước ngoài nhìn nhận Việt Nam có nhiều cơ hội trở thành trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cộng đồng quốc tế đánh giá Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy thương mại toàn cầu. Nhiều nhà đầu tư lớn cam kết mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới. Điều này cho thấy các cam kết FDI mới tiếp tục phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến tiềm năng của Việt Nam bất chấp những bất ổn toàn cầu. Việt Nam cần cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh và đẩy mạnh đầu tư vào nguồn lực, đặc biệt là kỹ năng công nghệ cao. Việc làm này sẽ giúp Việt Nam thu hút FDI công nghệ cao có giá trị gia tăng cao và tăng năng suất trong dài hạn. Chiếc áo dài từ lâu đã gắn liền với hình ảnh duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam theo thời gian với nhiều cách tân táo dài luôn theo xu hướng hòa nhịp với thời cuộc. Thời gian qua xuất hiện nhiều nhà thiết kế, nhiều nhà may và nhiều cuộc triển lãm riêng của áo dài. Tuy nhiên, việc cách tân áo dài truyền thống không phải lúc nào cũng được hoan nghênh. Theo số liệu thống kê, trong 15 năm trở lại đây, hoạt động quảng bá và tôn vinh vẻ đẹp của áo dài đã tổ chức rộng khắp trên cả nước, thậm chí đã vươn tầm ra quốc tế. Tuy nhiên, cùng với sự nở rộ phát triển các lễ hội show diễn áo dài thì vẫn còn đó những lo lắng. Một số chương trình diễn áo dài dù được tổ chức hết sức quy mô nhưng người tổ chức và người tham gia lại thiếu kiến thức về giá trị lịch sử, đặc điểm thẩm mỹ và bản sắc văn hóa của áo dài. Theo thời gian, áo dài khẳng định được vị thế bởi có sự chuẩn mực và phù hợp với con người cũng như khí hậu của Việt Nam. Việc điều chỉnh áo dài cho phù hợp hơn với đời sống hiện đại cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, để chiếc áo dài luôn giữ được cốt cách cũng như vẻ đẹp vốn có, hòa nhập nhưng không hòa tan, cũng cần đến việc xác định quy chuẩn, vì trên thực tế áo dài đã trở thành biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam, quảng bá văn hóa Việt Nam.
Tiếp theo chương trình là một bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Hôm 18 tháng 10, Mỹ đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn giữa quân đội Israel và phong trào Hamas của Palestine. Dự thảo nghị quyết này được Brazil biên soạn nhằm mục đích cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận dải Gaza. Trước đó, hồi đầu tuần, Hội đồng Bảo an cũng đã bác bỏ một nghị quyết liên quan do Nga soạn thảo. Nghị quyết do Brazil soạn thảo lên án cuộc tấn công do Hamas thực hiện nhắm vào Israel cũng như bạo lực đối với dân thường, đồng thời kêu gọi ngừng bắn để tạo điều kiện cho viện trợ đến với người dân ở Gaza. Tuy nhiên, Mỹ phủ quyết với lý do văn bản này không đề cập tới quyền tự vệ của Israel. Ngoài Anh, Nga bỏ phiếu trắng, 12 thành viên khác của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ. Hội đồng Bảo an hồi đầu tuần cũng đã phản bác nghị quyết do Nga soạn thảo nhằm lên án các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo. Tuy nhiên, văn bản này không hề đề cập tới Hamas. Việc Hội đồng Bảo an không thông qua được nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở dải Gaza được coi là thất bại của nhiều bên. Đặc phái viên Hòa bình Trung Đông của Liên Hợp Quốc cho rằng đang tồn tại nguy cơ rất thực tế và vô cùng nguy hiểm khi xung đột đang có xu hướng được mở rộng. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cùng các bên cũng đang chạy đua với thời gian để tìm cách mở hành lang nhân đạo cho dải Gaza. Mới đây, Ủy ban châu Âu thông báo sẽ mở một hành lang không vận nhân đạo sang dải Gaza. Còn Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập cũng kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự tại dải Gaza và mở các hành lang an toàn để vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân ở đây. Trước những nỗ lực ngoại giao từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các yêu cầu về nhân đạo, Israel đã đồng ý cung cấp nước trở lại cho Gaza. Một nhượng bộ sau hơn một tuần phong tỏa gắt gao khu vực này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu các bên không đạt được một thỏa thuận lâu dài hoặc tạm thời về việc ngừng bắn và tạo ra các hành lang nhân đạo ở dải Gaza, công tác vận chuyển hàng cứu trợ sẽ hết sức khó khăn và nguy hiểm, không chỉ đối với người dân mà còn cho cả lực lượng cứu trợ. Do đó, chỉ có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cộng đồng quốc tế cùng những động thái xuống thang của chính những người trong cuộc mới có thể cứu vãn một thảm họa nhân đạo đang hiện hữu tại khu vực Trung Đông.
Thưa quý vị và các bạn, diện mạo nông thôn Yên Bái đang đổi thay từng ngày, không chỉ ở những con đường bê tông xanh sạch đẹp, nhà văn hóa khang trang, mà còn hiện diện ở từng mái nhà, sự ấm no trù phú hiện hữu ở mỗi làng quê. Thành quả ấy là kết quả của sự nỗ lực chính quyền nhân dân và các tổ chức đoàn thể các cấp trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Các địa phương đã phát huy hiệu quả việc xây dựng các mô hình mẫu trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến môi trường, từ đó góp phần hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
Trong xây dựng nông thôn mới, một trong những dấu ấn rõ nét thể hiện quyết tâm của nhân dân và chính quyền cấp cơ sở được thể hiện qua việc xây dựng các mô hình về phát triển kinh tế. Xuất phát từ thực tế của địa phương và thị trường, các xã trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đến việc xây dựng các mô hình điểm, tập trung các nguồn lực để nhân rộng cách làm hay, làm cơ sở cho nhân dân tham quan học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Mỗi mô hình kinh tế mạnh sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ, tạo công ăn việc làm cho người dân. Mô hình chăn nuôi gà 2.500 con một lứa của gia đình chị Bùi Thị Minh Hồng, thôn Hạnh Phúc, xã Y Can, huyện Trấn Yên. Mỗi năm nuôi 3 lứa đã đem về nguồn thu hơn 100 triệu đồng. Nhanh nhạy trong việc tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và tận dụng lợi thế về diện tích đất đai rộng lớn, chị Hồng đã đầu tư nuôi gà thương phẩm theo quy mô trang trại. Hình thức nuôi này giúp chị tận dụng được nhân công, dễ tìm kiếm thị trường đầu ra, hạn chế tình trạng bị tư thương ép giá. Khác với tư duy chăn nuôi của gia đình là nuôi gà truyền thống năng suất thấp, thị trường tiêu thụ hẹp, chị Hồng đã lựa chọn nuôi giống gà Minh Dư, bởi loại gà này có sức đề kháng tốt, phàm ăn nhanh lớn, thời gian nuôi ngắn thuận lợi cho việc quay vòng vốn. Chị Hồng cho biết thêm.
Lúc đầu thì tôi cũng tham gia các lớp học tham khảo về chăn nuôi, về tìm hiểu về những con gà, gà giống các thứ rồi là xong rồi tôi đã áp dụng và tôi nuôi xong rồi thời gian rồi là có kinh nghiệm. Qua thời gian tôi có kinh nghiệm và dần dần là tôi tích lũy được và tôi cứ triển khai rồi cải thiện dần dần. Rồi là thiếu sót những cái gì hoặc là đi học hỏi thêm từ các chỗ khác rồi là đi tham khảo những môi trường khác để về áp dụng vào chuồng nhà mình để nuôi để có hiệu quả kinh tế cao.
Từ hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gà của những mô hình như nhà chị Hồng đã thúc đẩy ngành chăn nuôi gà thương phẩm của huyện Trấn Yên phát triển. Đây là một trong những địa phương có số hộ chăn nuôi gà theo quy mô hàng hóa lớn, có nhiều tổ hợp tác và hợp tác xã chuyên về chăn nuôi với quy mô có thời điểm cao nhất là 35.000 con một lứa, mang về thu nhập cao cho người chăn nuôi. Là huyện vùng cao của tỉnh, trong xây dựng nông thôn mới, huyện Mù Căng Chải đặc biệt chú trọng đến xây dựng các mô hình kinh tế. Địa phương này tranh thủ các chương trình chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển dịch vụ, xây dựng những mô hình điểm. Từ đó lan tỏa tư duy làm kinh tế ra các tầng lớp nhân dân, xây dựng các chuỗi liên kết giá trị. Đến nay toàn huyện có trên 700 tổ hợp tác, 52 hợp tác xã kinh doanh các ngành nghề đa dạng như vật liệu xây dựng, sản xuất nông lâm nghiệp, thương mại, hoạt động dịch vụ, du lịch, phát huy hiệu quả. Từ đó giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết.
Các cái hợp tác xã và tổ hợp tác ở trên địa bàn đã góp phần quan trọng để phát triển sản xuất cũng như là tạo điều kiện về việc làm cũng như là thu nhập cho người dân. Các cái sản phẩm đến nay mà đã đạt được nhiều cái kết quả rất là tích cực như là về táo mèo, rồi mật ong, hoa hồng, nấm, rồi các cái sản phẩm đặc sản khác ở trên địa bàn thì cũng đã được sản xuất, đưa ra thị trường và được khách hàng ưa chuộng, cũng như là tạo được các cái chuỗi liên kết và phát triển bền vững. Và đến nay thì phải khẳng định rằng hợp tác xã và tổ hợp tác ở trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã phát triển đúng hướng và góp phần quan trọng để mà phát triển kinh tế xã hội ở trên địa bàn, nâng cao đời sống của bà con.
Mô hình nuôi ong lấy mật của gia đình anh Nguyễn Văn Toản, bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình là một trong những điểm tham quan học hỏi của người dân tại địa phương. Khởi nghiệp từ 18 đàn ong nội địa, đến nay gia đình anh Toản đã nhân rộng ra hơn 700 đàn ong, mỗi năm thu về gần 8.000 lít mật. Sự sáng tạo và tư duy làm kinh tế khoa học của anh Toản chính là việc chủ động tiếp cận với các lớp tập huấn về kiến thức chăn nuôi kết hợp với kinh nghiệm, mạnh dạn di chuyển đàn ong đến nơi có nguồn thức ăn dồi dào, đồng thời sử dụng thùng quay ly tâm để quay mật ong. Để phát triển sản phẩm mật ong thành hàng hóa, anh Toản còn chủ động chuyển giao kiến thức cho người dân, liên kết với các hộ để thu mua, bao tiêu sản phẩm cho bà con, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm mật ong ngay tại huyện Mù Căng Chải. Anh Toản cho biết.
Sau một thời gian nuôi thì đã có kinh nghiệm và cũng phát triển được đàn ong và có một cái quy trình khai thác rất là hợp lý. Thì qua đó thì cũng có một vài anh em người bản địa cũng xin ra làm cùng và sau khi làm cùng và học hỏi kinh nghiệm thì anh em cũng muốn thấy cái nghề nuôi ong rất là hợp lý và đem lại kinh tế nên là cũng xin nuôi và thành gia nhập vào cái tổ hợp tác. Và hiện tại thì các hộ cũng có thể duy trì từ 5-70 đàn đến 100 đàn. Cái tổ hợp tác và có rất có ý nghĩa đối với lại các hộ nuôi ong. Thứ nhất là hỗ trợ nhau về cách các công việc di chuyển ong này hoặc là chăm sóc này. Rồi là hỗ trợ nhau cả về cái khâu thu mua mật và bán mật ra ngoài thị trường. Thì nếu trong cái trường hợp mà anh em nuôi mà không đủ cái chưa bán được ra thì mình có thể thu mua và giúp đỡ bà con tiêu bao cái sản phẩm đấy.
Cùng với xây dựng các mô hình kinh tế, một trong những dấu ấn rõ nét trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương là xây dựng và lan tỏa các mô hình như xây dựng 503 sạch, ngày cuối tuần cùng dân, các mô hình tự quản, mô hình thắp sáng đường quê, mô hình nhà sạch vườn đẹp. Mỗi tổ chức hội xây dựng những mô hình phù hợp gắn với hoạt động của mình nhằm phát huy sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết của hội viên, góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Nậm Khắt là xã đầu tiên đạt các tiêu chí nông thôn mới ở huyện Mù Căng Chải. Có được thành quả đó, địa phương đã huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng mô hình gắn với thực hiện các tiêu chí về điển hình như mô hình nhà sạch vườn đẹp, gắn với tiêu chí môi trường, nhà ở dân cư. Từ các buổi tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, hội phụ nữ giữ vai trò nòng cốt đứng ra thành lập các tuyến đường phụ nữ tự quản, trồng hoa hai ven đường, xây dựng các mô hình mẫu nhà sạch vườn đẹp 503 sạch. Bà Lý Thị Sông, Chủ tịch hội phụ nữ xã cho biết.
Hội phụ nữ xã là tham mưu cho đảng ủy chính quyền địa phương, là hội phụ nữ xã cũng thành lập được năng hộ gia đình hạnh phúc. Là hội phụ nữ xã vận động trên 80% hội viên ví dụ như hộ gia đình, hộ thợ giang thị cở, mùa thị chu, mùa thị mang là có máy hộ gia đình hồ viên đa năng 03 sạch, nhà sạch vấn đề.
Mô hình điểm về kinh tế hay bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc như một lát cắt nhỏ tạo nên bức tranh nông thôn Yên Bái khởi sắc. Ở đó người dân là chủ thể, là người thụ hưởng những thành quả từ mô hình của mình. Đồng thời mỗi người dân còn là hạt nhân góp phần lan tỏa những tư duy tiến bộ, những cách làm hay từ mô hình của mình để xây dựng một cộng đồng, bản làng văn minh, giàu đẹp, mang hơi thở hiện đại để sức sống cho vùng nông thôn.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái không chỉ vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả mà còn tích cực đồng hành với cộng đồng trong công tác từ thiện nhân đạo, giúp người nghèo, đối tượng ưu thế có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Trong chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn về hoạt động vì cộng đồng của các nữ doanh nhân thuộc Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái qua phóng sự sau.
Mặc dù bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng những năm qua, hội viên Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, động viên những hoàn cảnh thiếu may mắn, giúp họ vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống, chung tay cùng với chính quyền các cấp xóa đói giảm nghèo vì một xã hội hạnh phúc hơn. Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam, Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái đã tới thăm, động viên cô và trò trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, đồng thời trao tặng 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Ngoài ra, hội cũng trao 3 thùng quần áo mới do Hội nữ doanh nhân tỉnh Đồng Tháp gửi tặng cho các học sinh của nhà trường. Những phần quà tuy nhỏ chính là động lực để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống cũng như trên con đường học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Em Lê Thanh Mai, học sinh lớp 8 trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói:
thời gian qua thì con cũng đã cố gắng trong học tập và cũng đạt được một số thành tích. Và con cảm thấy là cái việc trao quà của các bác nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái đã giúp con có thêm động lực để con cố gắng trong học tập trong thời gian tới và sẽ giúp con đạt được nhiều thành tích hơn. Và con cũng mong muốn là sẽ có nhiều những bạn có hoàn cảnh giống như con hoặc là kém may mắn hơn con cũng sẽ được nhiều các nhà hảo tâm, các bác quan tâm hơn, để các bạn có những cái động lực cố gắng trong việc học hành và sẽ giúp các bạn thành công hơn trong tương lai ạ.
Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái cũng hỗ trợ tiền xây nhà nhân ái cho gia đình chị Vũ Thị Hà, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn 2 xã Đảo Thịnh, huyện Trấn Yên. Chia sẻ những khó khăn với gia đình chị Hà, Hội nữ doanh nhân tỉnh đã phát động hội viên ủng hộ 50 triệu đồng. Hội phụ nữ huyện Trấn Yên quyên góp 10 triệu đồng. Cá nhân chị Bùi Thị Xỉu, Chủ tịch Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái đã trao tặng gia đình chị Hà nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Cùng với hoạt động thăm hỏi tặng quà các đối tượng yếu thế vào dịp lễ Tết hay những chương trình đột xuất theo nhu cầu thực tế, Hội nữ doanh nhân tỉnh đã xây dựng những chương trình từ thiện, an sinh xã hội vì cộng đồng hết sức cụ thể. Điển hình phải kể đến đó là chương trình tặng nhà mái ấm nghĩa tình, hay cung cấp bữa ăn miễn phí cho các bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Chị Bồ Thị Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên cho biết:
được cái sự phối hợp hỗ trợ của Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái trong những năm qua và đặc biệt là trong dịp 20 tháng 10 này thì chị em hội viên phụ nữ huyện Trấn Yên rất là phấn khởi, đặc biệt là những hộ nghèo đã yên tâm để sản xuất. Như chị Vũ Thị Hà này đã xây cất được ngôi nhà trên cứng dưới bền, thì cũng gia đình cũng rất là phấn khởi và cảm động trước cái sự quan tâm hỗ trợ của nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái. Thời gian tới thì rất mong muốn là Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái tiếp tục có nhiều cái hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo nói chung và đối với huyện Trấn Yên nói riêng để giúp cho huyện Trấn Yên sớm hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao.
Đã nhiều năm nay, những bữa ăn miễn phí được Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân thành phố Yên Bái thuộc Hội Nữ Doanh nhân tỉnh cung cấp định kỳ ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái và Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, Yên Bình. Cứ vào 6 giờ sáng thứ 2, thứ 4 hoặc thứ bảy hàng tuần. Những bát cháo nóng hổi hay những ổ bánh mì, bánh bao, bát xôi đã được các chị tận tay trao cho người bệnh và người nhà bệnh nhân đang điều trị dài ngày ở các cơ sở y tế. Chị Trần Khánh Chi, hội viên Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái kể.
Chúng tôi đã có cái hoạt động phát cháo, nồi cháo nhân ái đến với các bệnh nhân tại bệnh viện này đã 4-5 năm rồi. Các bệnh nhân ở đây thì đa phần là cũng ở xa về và mọi người đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Và những cái nồi cháo mà chúng tôi phải chuẩn bị từ ngày hôm trước để mang đến cho các bệnh nhân. Và buổi sáng, ví dụ như ngày hôm nay, để có thể phát những suất cháo đến với mọi người ấy, thì là các chị em cũng phải dậy từ 3-4 giờ sáng để chuẩn bị để nấu những nồi cháo nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng để mang đến dành tặng cho các bệnh nhân tại đây.
Nồi cháo nhân ái được Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái phát động rộng khắp trong chị em hội viên 5 năm gần đây. Tham gia chương trình, mỗi hội viên đóng góp với mức trung bình thấp nhất là 200.000 đồng một tháng, chứa đựng tình yêu thương của những nhà hảo tâm, mong muốn san sẻ một phần khó khăn, vất vả với những người bệnh nhân nghèo đang phải điều trị dài ngày tại các cơ sở y tế, giúp họ yên tâm điều trị, sớm trở về với gia đình. Bà Hoàng Thị Là, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên vui vẻ nói.
4-5 năm nào cũng đến thì năm nào cũng được ăn cháo này, xôi này, tài trợ này, rất cảm ơn chương trình để tạo điều kiện cho. Thì ví dụ như sáng hôm nay được ăn cháo, hôm qua được ăn cháo thì là không phải mất tiền đi mua ăn nữa, thì rất cảm ơn với cái chương trình này.
Hiện tại Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái có trên 200 hội viên sinh hoạt tại 5 câu lạc bộ trực thuộc ở thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình. Không chỉ năng động trong sản xuất kinh doanh, các nữ doanh nhân còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo và công tác an sinh xã hội của tỉnh. Hàng năm, hội đều hỗ trợ từ 3 đến 5 nhà mái ấm nghĩa tình cho các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, với trị giá mỗi căn nhà lên tới gần 100 triệu đồng. Duy trì mỗi tháng sẽ tặng từ 40 đến 50 suất quà cho các gia đình khó khăn, trị giá mỗi suất ít nhất từ 200.000 đồng trở lên, và cung cấp bữa ăn miễn phí cho các bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Đặc biệt trong thời gian gần đây, các nữ doanh nhân còn tổ chức nhiều gian hàng không đồng tại các xã khó khăn, vùng sâu vùng xa, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó đã tặng 25 con bò, 15 con dê, 10.000 cây khôi nhung giống, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia các chương trình cứu trợ của tỉnh. Đặc biệt, hội duy trì trao học bổng hàng tháng cho 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trong chương trình Quỹ Thắp Sáng Tương Lai do hội sáng lập. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục động viên các chị em kinh doanh tốt, đẩy mạnh phát triển kinh tế để có điều kiện hơn, sẽ giúp đỡ được nhiều trường hợp hơn nữa. Và sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ để xem những trường hợp nào khó khăn thì chúng tôi sẽ lên một kế hoạch cụ thể.
Sau nhiều năm hoạt động, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái đã trao hàng chục ngôi nhà tình nghĩa, hàng nghìn suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được hội tiếp sức tới trường để có tương lai tươi sáng hơn. Chị Bùi Thị Sửu, Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái trao đổi.
Chương trình từ nay đến cuối năm thì chúng tôi đang có kế hoạch vào tháng 11 là tháng vì người nghèo, thì chúng tôi cũng sẽ tặng khoảng 150 suất quà cho 150 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, và tiếp tục hỗ trợ một căn nhà nữa. Thế ngoài ra thì cái việc mà phát cháo từ thiện chúng tôi vẫn duy trì thực hiện thường xuyên, và các gian hàng không đồng thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch để chuẩn bị cho cái gian hàng không đồng ở một cái xã vùng khó khăn nào đó, thì chúng tôi cũng đang tìm địa chỉ để chúng tôi tổ chức thực hiện trong cái thời gian sớm nhất, dự kiến là đầu tháng 11.
Sự giúp đỡ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế của các nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái những năm qua đã thắp lên niềm hy vọng, giúp người nghèo, đối tượng yếu thế có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Tấm lòng lương thiện của các bà, các chị cũng đã luôn được chính quyền các cấp quan tâm, ghi nhận và tôn vinh tri ân.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp Yên Bái. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.